Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Thanh Phương, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010.
Vatican bổ nhiệm Tổng giám mục Phó Hà Nội để chuẩn bị thay thế Đức cha Ngô Quang Kiệt. RFI phỏng vấn Linh mục Phạm Minh Triệu thuộc Tổng giáo phận Hà Nội về sự kiện này.
Tình hình tại Thái Lan thêm căng thẳng sau vụ nổ lựu đạn tại Bangkok, khiến ít nhất một người chết.
Bắc Triều Tiên tịch thu các tài sản của Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền.
Tại Hoa Kỳ, một giàn khoan dầu bị nổ và chìm ở vịnh Mexico, bang Louisiana phải đối phó với thủy triều đen.
Các bộ trưởng tài chính nhóm G20 họp tại Washington về khả năng đánh thuế các dịch vụ ngân hàng.
UNESCO tổ chức Ngày Thế giới về sách và bản quyền lần thứ 15.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, các nhà sư Tây Tạng đã đóng vai trò trọng yếu trong việc cứu trợ nạn nhân động đất ở Thanh Hải. Kính thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Đức cha Nguyễn Văn Nhân làm Tổng giám mục Phó Hà Nội. Phòng báo chí Tòa Thánh hôm qua đã ra thông cáo cho biết Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI vừa bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Đà Lạt và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam làm Tổng giám mục Phó với quyền kế vị của Tổng giáo phận Hà Nội. Về phần Đức cha Ngô Quang Kiệt cũng đã loan báo tin này trong một bức thư gửi giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội đề ngày hôm nay. Năm nay 58 tuổi, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên là giám mục Lạng Sơn Cao Bằng năm 1999, trước khi được thăng chức Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội vào năm 2005. Từ năm ngoái, tình trạng sức khỏe của Đức cha Kiệt đã bị suy giảm. Ngày 4 tháng 3 vừa qua, Tổng giám mục Hà Nội đã đến Roma để được chữa trị với thời gian dự trù là 2 tháng, nhưng chỉ hơn một tháng sau, Đức cha Kiệt đã bất ngờ trở về Hà Nội ngày 9 tháng 4. Và hiện vẫn chưa có lời giải thích nào về sự trở về đột ngột này. Chỉ biết rằng vào thời điểm đó, hội nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa kết thúc. Trả lời phỏng vấn của phóng viên trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Kiệt nói rằng, Đức cha Nguyễn Văn Nhân là bậc đáng kính hoàn toàn xứng đáng với nhiệm vụ Tổng Giám mục. Đức cha Kiệt cũng khẳng định là bản thân Ngài không bị áp lực nào hết và cho biết chính Ngài đã xin Tòa Thánh cho nghỉ. Trong thời gian xảy ra các vụ tranh chấp đất đai giữa giáo hội với nhà nước tại khu vực tòa khâm sứ cũ hay ở giáo xứ Thái Hà, Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã mạnh mẽ lên tiếng đòi công lý. Chính vì thế mà Đức cha Kiệt đã bị báo chí nhà nước đả kích kịch liệt, những lời nói của vị giám mục này thậm chí bị cắt xén, xuyên tạc. Với quyết định nói trên, Vatican đã chính thức hóa ý định sẽ thay thế Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Một quyết định tuy đã được dự đoán từ lâu, nhưng không khỏi gây phản ứng đau buồn từ phía các giáo dân và linh mục Tổng giáo phận Hà Nội. Và cuối bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ có phần phỏng vấn linh mục Giuse Phạm Minh Triệu, phó sứ Xuân Bản, đặc trách thường trực giáo xứ Bảo Long thuộc hạt Nam Định, Tổng giáo phận Hà Nội.
Tư lệnh quân đội Thái Lan tuyên bố sử dụng bạo lực không giải quyết khủng hoảng tại quốc gia này. Vào ngày hôm nay, một phát ngôn viên quân đội Thái Lan cho biết là tướng Anupong Paujinda, người đứng đầu ngành quân đội Thái Lan tuyên bố sử dụng bạo lực sẽ không giúp Thái Lan giải quyết các vấn đề hiện tại. Biện pháp này sẽ mang lại những hậu quả khó lường. Vẫn theo lời viên chức nói trên, nhiệm vụ của quân đội giờ đây là lo cho người dân, chứ không thể để cho những người dân Thái tấn công lẫn nhau. Theo AFP, từ hôm qua, tướng Anupong đã cho biết muốn giải quyết khủng hoảng chính trị tại Thái Lan mà không gây đổ máu. Tuy nhiên, loạt nổ lựu đạn tối qua tại khu trung tâm tài chính ở thủ đô Bangkok đã làm ít nhất một người chết và hơn 80 người bị thương. Tình hình vào sáng nay vẫn còn rất căng thẳng. Với vụ đổ máu tối qua, Thái Lan càng lún sâu vào khủng hoảng chính trị. Về phần người dân tại chỗ, bất luận là phe áo đỏ hay áo vàng, người dân Thái chỉ mong nhanh chóng vãn hồi hòa bình để được sống yên ổn, như lời kể của các nhân chứng tại Bangkok với thông tin viên RFI Marie Normand.
We are anti-Led Shirt. I love Thailand and I disagree with Led Shirt.
Chúng tôi chống lại phe áo đỏ. Tôi yêu nước Thái Lan và tôi không đồng ý với họ. Họ không muốn có dân chủ thực sự. Họ hãy cút đi. Chúng tôi chỉ muốn hòa bình ở Thái Lan.
Because they not want real democracy. Get out! We want to peace of Thailand.
Một thanh niên cũng rất bực tức vì không còn khách hàng nữa từ mấy ngày qua. Anh cho biết.
I'm no caller. I'm only civil people.
Is it better?
No, afraid and don't care because I can pension more than this, right?
Tôi không có màu sắc gì cả, nhưng tôi đã chịu hết nổi rồi. Tôi làm việc ở khu vực này, và hiện nay thì không còn một khách hàng nào nữa, không mua bán gì được, và không kiếm được một đồng xu nào cả. Đó là do các người áo đỏ đấy, họ hành động như vậy, để làm gì?
Work in a platform area, right? But no, no customer, no nothing. I not earn, not many, of course, the red product. They to do for what? I don't understand.
Một phụ nữ khác cũng cương quyết chống lại phe áo đỏ. Cô nói: Tôi đến để giúp đỡ những người trong khu vực này. Tình hình hiện nay khó khăn lắm. Họ không buôn bán được gì cả. Chúng tôi phải rất cảnh giác và làm thế nào để những người biểu tình áo đỏ không chiếm con đường này. Chúng tôi đã đặt ra rào cản. Chúng tôi không muốn họ vào đây. Nhưng chúng tôi không có phương tiện để tự vệ, chỉ có hai bàn tay mà thôi. Nếu tôi phải chết, thì tôi sẵn sàng chết cho đất nước Thái Lan, chết cho nhà vua, không có vấn đề gì cả, tôi sẵn sàng chết.
Only two hands. If I die about this, I die about for Thailand, no problem for the king, I can die.
Theo tin The Chót, phe áo đỏ vừa cho biết khả năng tổ chức bầu cử trong 3 tháng sắp tới là xin trích một thời hạn có thể chấp nhận được, hết lời dẫn, để chấm dứt khủng hoảng tại Thái Lan. Trả lời AFP, một trong những lãnh đạo của phe áo đỏ giải thích, nếu như chính quyền của Thủ tướng Abhisit tuyên bố giải tán quốc hội trong thời hạn 30 ngày, thì phe này sẵn sàng ngồi vào vòng đàm phán để sau đó chính quyền Thái Lan có thêm thời hạn 60 ngày bầu lại quốc hội. Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan Abhisit đến nay vẫn loại trừ khả năng từ chức, và theo AFP thì ông vẫn được quân đội hậu thuẫn. Về phản ứng quốc tế hôm nay, nhiều quốc gia kêu gọi kiều dân tránh đến Thái Lan, Hoa Kỳ, Anh Quốc và Úc cũng như là Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ cũng như người Thái nhanh chóng tái lập trật tự, giải quyết khủng hoảng bằng con đường đối thoại.
Bắc Triều Tiên tịch thu các tài sản của Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền. Hôm qua, quân đội Hàn Quốc tố cáo là 9 tàu ngầm của Bắc Triều Tiên đã bắn thủy lôi làm chìm một trong những chiến hạm của miền Nam. Chiến hạm Cheonan nặng 1.200 tấn đã bị chìm ngày 26 tháng 3 vừa qua sau một vụ nổ làm tàu gãy đôi ở ngoài khơi đảo Benjong, sát ranh giới lãnh hải của Bắc Triều Tiên trên vùng Hoàng Hải. 46 thủy thủ Hàn Quốc đã thiệt mạng trong vụ này. Phản ứng lại lời tố cáo nói trên, hôm nay Bình Nhưỡng đã loan báo tịch thu 5 tòa nhà thuộc sở hữu của chính phủ Hàn Quốc tại khu du lịch trên núi Kulgam ở miền Bắc, một nơi vẫn thu hút rất nhiều du khách đến từ miền Nam. Vào tuần trước, Bình Nhưỡng đã trục xuất các nhân viên Hàn Quốc làm việc tại khu này, đồng thời niêm phong các tòa nhà nói trên, để phản đối việc Seoul không chịu mở lại các tuyến du lịch liên triều. Bộ Thống nhất đất nước của Hàn Quốc đã ra thông cáo phản đối, xem đây là một hành động vi phạm các hợp đồng đã ký kết giữa hai nước. Hãng tin KCNA trích lời một cơ quan đặc trách du lịch của Bắc Triều Tiên hôm nay gián tiếp cảnh báo về nguy cơ chiến tranh giữa hai miền. Bình Nhưỡng cũng một lần nữa lên án Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak là kẻ phản bội. Về phần Tổng thống Hàn Quốc hôm qua, hứa là sẽ có câu trả lời kiên quyết về vụ chìm tàu Cheonan và mô tả Bắc Triều Tiên là một quốc gia hiếu chiến nhất thế giới.
Về thời sự nước Mỹ, bang Louisiana đang phải đối phó với thủy triều đen, và hôm qua một giàn khoan dầu ngoài khơi vịnh Mexico đã bị chìm sau khi bốc cháy liên tiếp trong 36 giờ, làm 11 người mất tích. Giàn khoan nằm cách bờ biển bang Louisiana khoảng 70 cây số. Tai nạn nói trên là nguyên nhân gây thủy triều đen. Vết loang dầu có bề rộng 1,6 km và dài trên 8 cây số. Tổng thống Obama coi việc cứu hộ nhân viên làm việc trên giàn khoan và đối phó với thủy triều đen tại bang Louisiana là ưu tiên số một của chính quyền liên bang. Theo hãng thông tấn Reuters, giàn khoan dầu vừa bị nạn là do một công ty thủy sĩ khai thác. Vụ nổ đã xảy ra vào tối hôm thứ Ba, 20 tháng 4, làm bốc cháy giàn khoan. 115 nhân viên trên tổng số 126 người và 17 người bị thương đã được đưa vào bờ để điều trị tại bệnh viện ở vùng New Orleans. Các nhóm cứu hộ cho đến nay vẫn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Các nhà quan sát tại chỗ cho biết chưa xác định được xác giàn khoan và chưa thể biết là giàn khoan bị nạn đã chìm xuống đáy biển sâu 1.500 thước hay chưa. Chính quyền Mỹ đã đưa ra một chiếc tàu ngầm điều khiển từ xa, có trang bị camera đến hiện trường để dò thám, đo lường lượng dầu đổ ra mặt biển, cũng như là để thẩm định về tác động thủy triều đen đối với môi trường. Trước khi xảy ra tai nạn trên giàn khoan có 2,6 triệu lít dầu và giàn khoan này khai thác 8.000 thùng dầu mỗi ngày. Trong lĩnh vực kinh tế, vào hôm nay Bộ trưởng Tài chính của nhóm G20 họp tại Washington về khả năng đánh thuế vào các dịch vụ ngân hàng và kiểm soát các hoạt động tài chính. Hôm nay Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các ngân hàng trung ương của nhóm G20 khai mạc cuộc họp tại thủ đô Washington trong khuôn viên trụ sở của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Các bên cùng thảo luận và đánh giá tình hình kinh tế toàn cầu trước khóa họp mùa xuân của IMF và của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, trọng tâm cuộc họp ngày hôm nay vẫn là vấn đề tài chính, nguyên nhân đã dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ sau Đệ nhị Thế chiến đến nay. Quỹ IMF sẽ báo cáo về kế hoạch đánh thuế ngành tài chính, ngân hàng. Cụ thể hơn, quỹ này đề nghị hai loại thuế. Loại thứ nhất, căn cứ trên khối lượng vốn và những khoản đầu tư mang tính rủi ro cao. Loại thuế thứ nhì thì đánh vào các khoản tiền lời của các cơ quan tài chính và các khoản thù lao dành cho giới lãnh đạo ngân hàng. Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, ông Dominic Strauss-Kahn, kêu gọi các bên thống nhất chính sách thuế khóa nhắm vào ngành tài chính, ngân hàng, tránh để tạo ra một luật chơi không bình đẳng. Ngoài ra, IMF cũng kêu gọi nhóm G20 có một tiếng nói đồng nhất trong việc kiểm soát các hoạt động tài chính, tránh để xảy ra hiện tượng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược như hiện nay giữa Hoa Kỳ, châu Âu hay Nhật Bản trong một số lĩnh vực, như là chính sách quản lý các quỹ đầu cơ. Theo các nhà phân tích, mục tiêu được IMF đề ra sẽ khó đạt được. Trước hết, Bộ trưởng Tài chính Canada tuyên bố là quốc gia này không chủ trương kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tài chính. Canada cũng sẽ không tham gia vào các kế hoạch cứu nguy ngân hàng của những nước khác. Giữa châu Âu với Mỹ cũng có nhiều bất đồng sâu đậm. G20 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp của thế giới là Đức, Canada, Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Ý và Nhật Bản. Cộng thêm với nhiều quốc gia đang trỗi dậy như là Nam Phi, Ả Rập Xê Út, Argentina, Brazil, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối cùng phải kể đến sự hiện diện của Úc và Liên hiệp châu Âu trong câu lạc bộ nhóm G20. Vẫn liên quan đến ngành tài chính, ngày hôm qua Tổng thống Obama đã thuyết trình tại Đại học Cooper Union ở New York để thuyết phục dư luận về kế hoạch cải tổ tài chính ông đang tiến hành. Theo nhận định của thông tín viên RFI từ nước Mỹ, thì diễn văn của Tổng thống Obama thực ra nhằm thuyết phục Đảng Cộng Hòa thông qua kế hoạch cải tổ nói trên vì lợi ích của ngành ngân hàng cũng như là đối với toàn bộ nền kinh tế Mỹ nói chung.
Pour défendre sa réforme financière, Barack Obama est venu à New York non pas avec un martinet mais un rameau d'olivier.
Để bảo vệ kế hoạch cải tổ tài chính của mình, Tổng thống Barack Obama đã đến New York, không phải là với một cây roi biểu tượng của hình phạt, mà là với một cành ô liu biểu tượng cho hòa bình. Dù không vỗ tay hoan nghênh ông, không ủng hộ những thay đổi mà ông đề ra, nhưng giờ đây giới chủ ngân hàng đều đã phải chấp nhận các biện pháp cải cách của ông Obama vì thấy rằng gió không thổi theo chiều của họ nữa. Sở dĩ Tổng thống Mỹ không gây căng thẳng với giới tài chính, đó là vì ông nghĩ rằng Quốc hội có thể nhanh chóng chuẩn y những gì ông yêu cầu. Ông đã dốc sức vào công việc vận động nhằm thu thập đủ 60 phiếu ở Thượng viện để kế hoạch được chấp nhận, tương tự như điều ông đã từng làm với dự luật cải cách y tế. Riêng Hạ viện thì đã thông qua văn bản trong lĩnh vực này. Trái với kế hoạch cải cách y tế, lần này một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa sẽ sẵn sàng bỏ phiếu tán đồng cùng với đa số dân chủ vì không muốn tạo ra cảm giác là họ ủng hộ những kẻ phải chịu trách nhiệm về việc gây ra cuộc khủng hoảng tài chính và đã bị mọi người đả kích. Phong trào Tea Party vừa qua đã hướng một phần nào nỗi căm giận của họ về phía Wall Street, tức là giới lãnh đạo tài chính, mà các sai lầm lại được chi trả bằng tiền thuế của dân. Sau bài diễn văn của Tổng thống Obama, một chuyên gia mua bán chứng khoán kỳ cựu tại thị trường New York vừa khen ngợi các ý định của Tổng thống, vừa tỏ ý hoài nghi. Trả lời đài CNN, ông nhận xét rằng, ta không thể nào thay đổi bản chất của con người, rõ ràng là một kế hoạch cải cách, không tài nào làm mất đi lòng tham.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Tổng thống Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma, hai nhân vật uy tín nhất trong mắt của người châu Âu và người Mỹ, theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Đài Phát thanh Quốc tế RFI, Đài truyền hình France 24 cùng với Viện Harris Interactive thực hiện qua Internet được công bố vào hôm nay, Tổng thống Obama và lãnh đạo tinh thần Tây Tạng là những nhân vật chiếm được nhiều cảm tình nhất của những người được hỏi, bỏ xa các lãnh đạo châu Âu. Cuộc tham khảo ý kiến nói trên được thực hiện tại Hoa Kỳ và năm nước châu Âu là Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha. Ông Obama dẫn đầu với 76% người được hỏi coi ông là lãnh đạo uy tín nhất, kế tiếp là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Về các chính khách của châu Âu, Thủ tướng Đức dẫn đầu với 54%, hơn hẳn Tổng thống Pháp với chưa đầy 40%.
RFI, Radio France Internationale.
Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin thông báo một số những tin ngắn trong ngày. Trong lĩnh vực văn hóa, UNESCO tổ chức Ngày Thế giới về sách và tác quyền lần thứ 15, ngày 23 tháng 4, hôm nay đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO chọn để khuyến khích mọi người trên thế giới, đặc biệt là trong tầng lớp trẻ, chăm đọc sách, để hỗ trợ các nhà xuất bản tăng cường các biện pháp bảo vệ tác quyền. Đặc điểm của năm nay là đúng vào ngày toàn thế giới vinh danh văn học nhà xuất bản Pháp Gallimard cho ra mắt tiểu thuyết cuối cùng của nhà văn Nga Vladimir Nabokov với cái tên tiếng Pháp là L'Original de Laura. Nabokov đã qua đời năm 1977.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, các nhà sư Tây Tạng đã đóng vai trò trọng yếu trong việc cứu trợ nạn nhân động đất Thanh Hải.
Hôm nay, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu các nhà sư Tây Tạng nên rời khỏi khu vực động đất để không làm cản trở công tác cứu trợ tại đây. Trong một thông cáo, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc nhìn nhận là các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng đã có những đóng góp tích cực trong việc cứu trợ nạn nhân động đất tại tỉnh Thanh Hải ngày 14 tháng 4 vừa qua, nhưng khuyên họ nên trở về chùa để bảo đảm hiệu quả và trật tự của công tác cứu trợ nạn nhân động đất. Sau trận động đất với cường độ 6,9 khiến ít nhất 2.187 người thiệt mạng và 80 người mất tích, nhiều nhà sư Tây Tạng từ các chùa trong vùng đã kéo đến đây để tham gia tìm kiếm những người sống sót, phân phát lương thực và chôn cất hàng trăm người chết. Có thể nói là họ đã đóng vai trò chủ chốt trong việc cứu trợ nạn nhân động đất. Nhưng những nỗ lực của các vị tu sĩ Phật giáo này đã không hề được báo chí nhà nước nhắc đến. Các phương tiện truyền thông chính thức chỉ tập trung nói về những biện pháp của chính phủ khắc phục hậu quả động đất. Trên tờ nhất của các tờ báo, người ta chỉ thấy ảnh của các binh sĩ Trung Quốc tham gia cứu hộ hoặc ảnh của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đến ủy lạo những người dân tại vùng động đất. Hôm qua, tổ chức Free Tibet, Tây Tạng Tự Do, tố cáo là vì những lý do chính trị, chính quyền Trung Quốc đã không hề nhắc đến những đóng góp của các nhà sư Tây Tạng trong việc cứu trợ nạn nhân động đất. Đài tiếng nói Tây Tạng hôm qua cũng cho biết là chính quyền Bắc Kinh đã gây nhiễu sóng để ngăn chặn những lời chia buồn từ cộng đồng Tây Tạng lưu vong gửi đến đồng bào của họ tại vùng bị động đất. Theo những nhà đấu tranh cho Tây Tạng, chính quyền Bắc Kinh vẫn rất quan ngại về ảnh hưởng mạnh mẽ của các nhà sư trong vùng này, nhất là sau các vụ bạo động bài hoa đẫm máu vào năm 2008, mà nhiều nhà sư trong tỉnh Thanh Hải đã tham gia. Hãng tin AFP cho biết là các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng trong vùng xảy ra động đất đều tuyên bố trung thành với Đức Đạt Lai Lạt Ma, người mà Bắc Kinh vẫn cho là kẻ đã xúi dục vụ bạo động 2008. Bản thân Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm thứ Bảy tuần trước đã xin chính phủ cho phép Ngài trở về nước lần đầu tiên từ 51 năm qua để thăm vùng bị động đất, vì tỉnh Thanh Hải cũng là sinh quán của Ngài. Nhiều người dân Tây Tạng trong vùng cũng rất mong Ngài được phép đến thăm, nhưng cho tới nay Bắc Kinh vẫn chưa trả lời về thỉnh cầu của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Khi được hỏi về vấn đề này trong cuộc họp báo thường kỳ vào thứ Ba vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối trả lời, mà chỉ nói về chiến dịch cứu trợ đang diễn ra tại Thanh Hải.
Trong giây lát phần 2 chương trình RFI hôm nay sẽ mở đầu với tạp chí điện ảnh. RFI phỏng vấn đạo diễn Phan Đăng Di nhân dịp bộ phim Bi Đừng Sợ của anh được chọn tham gia liên hoan điện ảnh Cannes trong khuôn khổ chương trình Semaine de la Critique, sau hết là một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn. RFI phỏng vấn Linh Mục Du Xe Phạm Minh Triệu, Phó Sứ Xuân Bảng, đặc trách thường trực Giáo Sứ Bảo Long, thuộc hạt Nam Định, Tổng Giáo phận Hà Nội.
Xin kính chào cha Du Xe Phạm Minh Triệu. Xin cảm ơn cha đã nhận trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa cha, thì Tòa Thánh Vatican ngày hôm qua vừa chính thức loan báo bổ nhiệm Đức cha Nguyễn Văn Nhơn làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội. Vậy thì trước hết xin cha có thể cho biết là về phía các linh mục của Tổng Giáo phận Hà Nội và giáo dân nói chung thì họ có phản ứng như thế nào về tin tức này ạ?
Thưa anh, thì đối với chúng tôi thì đúng là chiều hôm qua để tôi cũng nhận được một cái tin chính thức như vậy ở trên đài radio của Vatican. Và với cá nhân tôi thì cũng có một chút gọi là ngỡ ngàng một chút thôi. Nhưng mà tôi cũng đã có cái sự chuẩn bị, bởi vì tôi tin rằng trong thời gian vừa qua, Đức Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Thiệt ngài rất là yếu, và sức khỏe của ngài thì mất ngủ, cho nên là Tòa Thánh cũng không muốn để cho ngài phải chịu cái bệnh tật nó quá là nặng nề, vất vả như thế. Thì với cái sự khôn ngoan của Tòa Thánh thì Tòa Thánh sẽ cân nhắc vào vị giám mục nào đó để sẽ giúp ngài trong việc quản trị giáo phận Hà Nội. Riêng về các linh mục thì chúng tôi cũng chưa gặp được nhiều các linh mục trong giáo phận, nhưng với sáng nay thì giáo lý của hạt Nam Định chúng tôi họp và có các cha thì chúng tôi thấy rằng là đối với linh mục chúng tôi cũng rất là bình tĩnh thôi, bởi vì đứng trước một cái biến cố mà Tòa Thánh đã bổ nhiệm thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào phán quyết của Tòa Thánh, cho nên là kia về phía cái phản ứng về phía hàng ngũ linh mục chúng tôi thì cũng không có cái gì gọi là nói đến mức độ gọi là bàng hoàng hay là ngỡ ngàng đến mức độ mà phải thay đổi hoặc là có một cái phản ứng gì dữ dội, nhưng mà chúng tôi hoàn toàn là vâng phục và đón nhận tất cả các cái phán quyết của Tòa Thánh. Còn về phía giáo dân thì cũng có một số giáo dân gọi điện đến cho tôi và nói rằng là không hiểu tại sao lại như thế, và họ khóc rất nhiều. Nhưng mà tôi cũng khuyên bảo họ rằng là chúng ta làm cái gì thì chúng ta phải đặt mình trước mặt Chúa và cầu nguyện. Và lúc đó chúng ta sẽ tìm được thánh ý của Chúa. Dù sao thì Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Thiệt thì vẫn là một vị cha chung, là một con người mà chúng ta không thể nào quên được. Ngài, dù Ngài có không làm việc nữa, nhưng mà cái tinh thần của Ngài vẫn sống động trong trái tim của từng tín hữu Kitô của Tổng Giáo phận Hà Nội và những người yêu chuộng công lý và hòa bình. Cho nên là dù Ngài có nghỉ hưu hay Ngài không làm việc nữa thì cái tinh thần của Ngài vẫn làm việc trong từng người tín hữu Kitô, nhất là cái ngọn nến đòi hỏi về vấn đề công lý và hòa bình cho dân tộc, cho người Kitô hữu, nó luôn luôn được thắp sáng và hoạt động trong từng thớ thịt, từng con tim của các tín hữu. Những người chúng tôi đã giải thích cho họ như thế thì họ cũng, tuy rằng họ có bàng hoàng, nhưng họ cảm thấy được an ủi. Vì họ tin rằng giáo hội là giáo hội của Chúa và Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động trong giáo hội, anh ạ.
Thưa cha Phạm Minh Triệu, thì tuy rằng là cái lý do sức khỏe của Đức cha Ngô Quang Kiệt vẫn thường được nêu lên như là một lý do chính để mà biện minh cho cái quyết định của Tòa Thánh Vatican, nhưng mà theo cha thấy thì phải chăng là như cái điều cha vừa nhắc là cái tinh thần của Đức cha Kiệt đã khiến cho Đức cha lâm vào cái tình thế khó khăn như hiện nay ạ, tức là cái tinh thần đấu tranh cho công lý và sự thật ạ?
Như một số người thì người ta vẫn nói rằng là sức khỏe chỉ là một phần nhỏ để nói lên cái việc Đức cha Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha khác về giúp Ngài. Nhưng mà theo tôi nhận thấy, tôi trực tiếp tiếp xúc với Ngài, tôi cảm thấy là Ngài rất là mệt với cái sức khỏe, rồi mất ngủ, rồi da rẻ Ngài, tôi cảm thấy là hoàn toàn là Ngài không còn được khỏe như trước kia nữa. Nhưng mà tất nhiên là cái điều đó, bên cạnh đó thì tôi nhận thấy rằng là không phải là vì lý do là Ngài là ngọn đuốc tiên phong để mà thắp lên cái ngọn nến đòi cho cái quyền đấu tranh công lý và sự thật tại giáo phận Hà Nội hay tại Việt Nam, Và tôi nghĩ giả sử đợt này mà Đức Cha Nhơn ngài về Hà Nội, ngài cũng sẽ tiếp tục cái đường lối của Đức Tổng Giám Mục. Bởi vì như trước kia với cái thông cáo của cái tuyên bố của Hội đồng Giám Mục Việt Nam về cái việc Đức Cha Kiệt khi mà thành phố Hà Nội có đề nghị thuyên chuyển ngài ra, thì ngay cả Hội đồng Giám Mục Việt Nam và Đức Cha Nhơn là chủ tịch, ngài cũng nói với nhà nước rằng việc mà Đức Cha Kiệt làm hoàn toàn không trái với giáo luật và không có vấn đề gì cả. Có nghĩa là một cách nào đó ngài minh định rằng Đức Cha Kiệt làm hoàn toàn theo đúng ý Hội Thánh và ý của Tòa Thánh. Hai nữa là cái bổn phận là một vị giám mục, là một vị mục tử nhân lành và hiến mạng sống mình với đoàn chiên như Đức Cha Kiệt, thì ngài phải lên tiếng và bảo vệ cái điều đó không chỉ ngày hôm nay mà trong suốt vòng lịch sử của giáo hội, các thánh tông đồ và các đức giám mục cũng đã từng làm như thế. Thế cho nên là không có phải vì cái đó mà Tòa Thánh phải thay đổi ngài, thay ngôi đổi chủ, nhưng mà vì xét thấy cái hoàn cảnh của giáo hội Việt Nam và nhất là cái sức khỏe của ngài. Còn đối với nhà nước thì họ có cái suy nghĩ và tính toán riêng của họ.
Vâng, thưa cha, vậy thì dù sao thì mọi việc đã được Tòa Thánh sắp xếp. Thế thì với tư cách là một linh mục thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, cha có những cái hy vọng, những cái ước nguyện gì đối với Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, người mà sau này sẽ thay thế Đức Cha Kiệt trong việc quản lý Tổng giáo phận Hà Nội ạ?
Đối với tôi là một linh mục thì bổn phận của một linh mục luôn luôn là vâng phục Đức Giám Mục bản quyền của mình. Và đấy là cái nhân đức rất là cao trọng, nói đến cái sự tồn tại và cái phẩm chất của giáo hội công giáo. Và nhờ đó nó làm nên cái ơn gọi của linh mục chúng tôi. Bên cạnh đó thì tôi luôn luôn hy vọng vào Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, bởi vì tôi nghĩ là Đức Cha Kiệt và Đức Cha Nhơn hay cũng như tất cả các đức giám mục nào khác trên thế giới do Đức Thánh Cha bổ nhiệm đều là một thôi, bởi vì giáo hội đều là một trong một thân thể duy nhất là Chúa Kitô. Có khi khác là cái hoàn cảnh khác nhau, trong một cái thời gian khác nhau thì Tòa Thánh có sự khôn ngoan của Tòa Thánh để sắp xếp nhân sự. Chứ còn thì tôi nghĩ Đức Cha Kiệt và Đức Cha Nhơn hay một đức giám mục nào đó có về làm giám mục Hà Nội thì vẫn chỉ là một giám mục, là một vị mục tử của giáo hội thôi. Có nghĩa là cái hoàn cảnh, thời gian khác nhau thôi.
Vâng, cho RFI Việt ngữ rất cảm ơn cha Giuse Phạm Minh Triệu đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến quyết định của Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Hà Nội.
Vâng, xin cảm ơn anh và xin gửi lời chúc sức khỏe tới ban Việt ngữ của đài.
RFI Radio France Internationale.
Cũng hôm nay lần đầu tiên Iceland phải đóng cửa sân bay vì núi lửa. Phi trường quốc tế Reykjavik và sân bay Keflavik ở thủ đô Iceland lần đầu tiên phải ngưng hoạt động đến 12 giờ trưa giờ quốc tế do gió đã xoay chiều khiến mây tro của núi lửa thổi về phía Iceland. Khủng bố tại Baghdad làm 67 người chết, hàng trăm người bị thương. Bộ Nội vụ Iraq hôm nay vừa cho biết hai vụ khủng bố bằng bom đã xảy ra tại thủ đô Baghdad vào trưa nay. Vụ thứ nhất nhắm vào trụ sở của phong trào cực đoan Sadeh và một vụ thứ nhì nhắm vào khu chợ nơi sinh sống của những người Shi thuộc thành phần nghèo khó. Tòa án Los Angeles từ chối đơn xin xử vắng mặt của đạo diễn Polanski. Từ tháng 9 năm ngoái, tư pháp Hoa Kỳ đòi Thụy Sĩ dẫn độ đạo diễn Roman Polanski gốc Ba Lan về Mỹ để trả lời trước pháp luật về tội ông đã lạm dụng tính dục một bé gái 13 tuổi vào năm 1977. Hôm qua, tòa án thành phố Los Angeles từ chối đơn xin xử vắng mặt của ông Polanski, đồng thời cũng đã bác đơn của bà Samantha Gaymer, nạn nhân của nhà đạo diễn này hơn 30 năm về trước. Bà Gaymer yêu cầu tư pháp Mỹ đóng lại hồ sơ Polanski. Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ nối lại đối thoại về nhân quyền vào tháng tới. Sau hai năm bị gián đoạn ngày hôm qua, một viên chức Mỹ cho biết là cuộc đối thoại song phương sẽ được dự trù tổ chức trong hai ngày, 13 và 14 tháng 5 sắp tới tại Washington. Theo lời viên chức nói trên, đây phải là một cuộc đối thoại thẳng thắn và mở rộng trên nhiều vấn đề, kể cả trong lĩnh vực tự do thông tin trên Internet. Giám mục giáo phận Bruges ở Bỉ phải từ chức vì tai tiếng lạm dụng tính dục trẻ em. Hôm qua, giám mục giáo phận Bruges, 73 tuổi, đã phải xin từ chức sau khi công nhận xâm phạm tính dục trẻ em. Đơn từ chức của ngài đã được Tòa Thánh Vatican chấp nhận. Tin trên làm chấn động giáo hội Vương quốc Bỉ. xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình của RFI Tiếng Việt. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại những tin quan trọng trong ngày.
Vatican bổ nhiệm Tổng giám mục Phó Hà Nội để chuẩn bị thay thế Đức cha Ngô Quang Kiệt.
Tình hình Thái Lan thêm căng thẳng sau vụ nổ lựu đạn tại Bangkok khiến ít nhất một người chết.
Bắc Triều Tiên tịch thu các tài sản của Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền.
Tại Hoa Kỳ, một giàn khoan dầu bị nổ và chìm tại vịnh Mexico, bang Louisiana phải đối phó với thủy triều đen.
Các bộ trưởng tài chính nhóm G20 họp tại Washington về khả năng tính thuế các dịch vụ ngân hàng.
UNESCO tổ chức Ngày Thế giới về sách và bản quyền lần thứ 15.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, các nhà sư Tây Tạng đã đóng vai trò trọng yếu trong việc cứu trợ nạn nhân động đất ở Thanh Hải.
Triển lãm toàn cầu Thượng Hải mở cửa thử nghiệm trước ngày khai mạc. Đây sẽ là đề tài chính của một điểm báo hôm nay do Mai Vân phụ trách. Buổi mở đầu, phần 2 buổi phát thanh hôm nay là tạp chí điện ảnh. RFI phỏng vấn đạo diễn Phan Đăng Di nhân dịp bộ phim Bi Đừng Sợ của Anh được chọn để tham gia liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes trong khuôn khổ chương trình Semaine de la Critique. Ngày 19 tháng 4 vừa qua, bộ phim Bi Rừng Sợ của đạo diễn Việt Nam Phan Đăng Di được tuyển chọn để tranh giải tại Liên hoan Điện ảnh Cannes trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ của các nhà phê bình Semaine de la Critique. Liên hoan Cannes lần thứ 63 chính thức diễn ra từ ngày 12 đến 23 tháng 5. Đạo diễn Phan Đăng Di hiện đang có mặt tại Paris để hoàn tất hậu kỳ cho bộ phim vừa được tuyển chọn nói trên. Và hôm nay, Ban Việt ngữ Đài RFI có dịp trò chuyện với tác giả của Khi Tôi 20 và cũng là người từng viết kịch bản cho bộ phim Chơi Vơi đã được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên dàn dựng. Chào anh Phan Đăng Di. Cảm ơn anh đã dành thời giờ đến thăm Ban Việt ngữ. Thưa anh, như vừa nói đó thì cái tác phẩm Bi Rừng Sợ của anh vừa mới được chọn cùng với lại 6 bộ phim khác để tranh giải Liên hoan Điện ảnh Cannes vào giữa tháng 5 sắp tới ở trong cái thể loại gọi là Semaine de la Critique, tức là tuần lễ các nhà phê bình. Vậy thì trước hết xin anh có thể cho biết cảm nghĩ của anh về cái sự kiện anh đã được chọn tham gia một cái liên hoan nổi tiếng từ lâu nay như là Cannes.
Tất nhiên là Duy thì cũng vui rồi, bởi vì cũng một cái hành trình làm phim 3 năm rất là vất vả và rất là nhiều người tham gia vào cái phim và họ cũng chờ đợi là cái phim chắc là sẽ có được một cái ghi nhận nào đó. Thì cái ghi nhận từ vừa cái Critics tiếng Anh đó thì nó là ghi nhận của những cái người làm phê bình, những cái người mà chuyên là viết về điện ảnh và theo dõi về điện ảnh trên những cái tờ tạp chí. Thì cái đánh giá của họ có là một cái đánh giá mà tương đối là tốt cho một cái người làm nghề.
Ngoài ra, anh có cái nhận xét chung như thế nào về cái danh sách 16 cái bộ phim của Liên hoan Cannes mà ban giám khảo đã chọn ra để tranh cái giải Cành Cọ Vàng năm nay?
Rõ ràng là nếu mà nhìn vào cái danh sách mà ban tổ chức họ công bố thì những cái phim ở trong competition thì chủ yếu là những cái phim của những cái đạo diễn rất là lớn. Những cái đạo diễn đã được giành cái giải Cành Cọ Vàng, ví dụ như là trong đó thì chúng ta thấy Mai Ly là một cái đạo diễn người Anh rất là nổi tiếng và đã giành cái giải Cành Cọ Vàng năm 1996 cho cái phim là Secret Life. Đó. Và trong đó thì mình cũng thấy cả những cái tên tuổi khác như là những cái đạo diễn của Hàn Quốc thì cũng đã có phim được giải lớn tại Cannes. Có một đại diện khác ở Đông Nam Á, duy nhất ở Đông Nam Á là Apichatpong, thì Apichatpong đã hai lần được giải ở Cannes và năm 2008 anh là cái thành viên trong cái ban giám khảo vòng dự thi chính của Cannes.
Anh Phan Đăng Di có nói là anh rất thích ngôn ngữ điện ảnh của Apichatpong, vậy thì anh có thể nói đôi điều về cái nhà đạo diễn trẻ này không?
Apichatpong thì sinh năm 70, người Thái Lan nhưng mà anh ấy học kiến trúc ở Mỹ.
Anh đã có dịp nào trực tiếp tiếp xúc
với
anh nhiều lần?
Chúng tôi đã làm việc với nhau rồi, bởi vì tôi có tham gia giảng dạy ở cái trường đại học Nhân văn ở Hà Nội, thì Abhi Chatbong cũng được mời như là một cái giáo viên thỉnh giảng, và chúng tôi cũng có nói chuyện rồi, trao đổi rất là nhiều về điện ảnh. Thì Abhi Chatbong xuất thân thì cũng không phải là cái người làm điện ảnh, mà anh ấy là một cái người mà về học về kiến trúc. Và sau đó thì anh ấy mê điện ảnh và anh bắt đầu tự làm. Cái phim của anh ấy đặc biệt ở chỗ, tức là anh cũng tìm ra được một cái ngôn ngữ riêng mà để nói về những cái vấn đề của cái cá nhân, những vấn đề nó rất là riêng tư đó và rất là độc đáo. Cái lần mà mới nhất mà anh ấy xuất hiện ở Cannes là trong một cái bộ phim và Tropical Malady, tức là cái tạm dịch ra tiếng Việt Nam là Bệnh nhiệt đới đó, thì là một cái phim rất là kỳ lạ. Nó kết hợp giữa một cái câu chuyện hiện đại với một cái truyền thuyết, nhưng mà nó đánh mạnh vào cái tình cảm của cái người xem.
Trong cái thể loại tuần lễ phê bình đó thì có 6 bộ phim đầu tay khác đã được chọn, trong đó có 2 bộ phim châu Á, một của Singapore và một của Hàn Quốc.
Tôi cũng mới nhìn lên cái trang web của tuần lễ phê bình thì một điều thú vị là năm nay tất cả 6 cái phim được chọn đều là phim đầu tay. Nguyên tắc của Critics là phát hiện ra những cái nhà đạo diễn trẻ, những cái người mà có những cái tiếng nói mới. Thì họ chỉ chọn phim đầu tay và phim thứ hai thôi, nhưng mà năm nay lần đầu tiên là trong cái danh sách mà 7 phim dự thi thì cả 7 phim đều là phim đầu tay. Và tôi cũng rất là ngạc nhiên về cái đạo diễn mà trẻ nhất người Singapore được chọn vào thì mới sinh năm 85 thôi.
Cái yếu tố nào của Bi Đừng Sợ đã thu hút cái chú ý của ban giám khảo họ khi họ tuyển chọn đưa Bi Đừng Sợ vào danh sách những cái bộ phim để tranh cái giải trong thể loại tuần lễ phê bình thưa anh?
Di thì cũng không có cái nghe cái phản hồi trực tiếp từ cái phía cái hội đồng tuyển lựa. Tuy nhiên là có lẽ là từ phía cái người làm, từ phía cái đạo diễn thì với Bi Đừng Sợ thì nó cũng là một cái phim đầu tay, có thể nói là cũng có nhiều cái vụng về ở trong đó. Nhưng mà trong cái phim thì Duy đã cố gắng trình bày ra một cái câu chuyện mà đúng như là mình tin tưởng. Mình suy nghĩ như thế nào thì mình làm ra đúng như thế với tất cả những cái năng lượng của mình và với tất cả những cái niềm tin của mình. Thì có thể là cái việc đó cũng là cái mà khiến cho người ta cảm thấy cảm động.
Đạo diễn Phan Đăng Di đang có mặt tại Paris để hoàn tất hậu kỳ cho bộ phim Bi Đừng Sợ, và anh nói đến cái duyên đã đưa đẩy anh đến với thủ đô Paris.
Di đang làm hậu kỳ cho phim đã ở Paris từ đầu tháng 3. Cũng may mắn là khi mà quay hết xong cái phim này thì lúc đó thì hết sạch tiền, không còn tiền và nghĩ là chắc là cũng phải để nó cái đã. Nhưng mà cũng may thay là đóng máy được mấy ngày thì nhận được cái tin là quỹ Phong Suýt của Bộ Văn hóa và Ngoại giao Pháp, họ đồng ý tài trợ cho phim thêm một ít tiền, và sau đó thì còn có cả một cái sự hỗ trợ nữa từ phía đài Arte của Pháp. Với cái khoản tiền của hai cái nhà đầu tư mới đó thì Di có cái điều kiện để mà đến Paris để làm hậu kỳ với một cái chất lượng tương đối là đảm bảo. Và đó cũng là một cái điều mà rất là thú vị, bởi vì trước đó thì không có nghĩ đến cái chuyện đó, không có nghĩ đến có cái sự may mắn và có cái thuận lợi đó.
Anh đã bước vào nghệ thuật thứ bảy như thế nào?
Di chọn điện ảnh rất là rõ ràng. Từ năm 18 tuổi, tức là ở Việt Nam thì 18 tuổi là bắt đầu đi thi đại học và bắt đầu là mình phải chọn là mình thi cái trường gì. Thường thì cái việc này là bố mẹ hướng nghiệp, nhưng mà ngay từ năm 17 tuổi thì nghĩ là mình sẽ đi theo điện ảnh, mặc dù là gì thì cũng ở một cái nơi rất là xa và cũng không trước đó thì cũng không biết rõ lắm về điện ảnh. Nhưng mà mình chỉ cảm thấy là nó có một cái sự hút kỳ lạ nào đó đối với mình và mình quyết tâm là mình thi. Và sau 4 năm học cho đến nay thì cũng chỉ làm những cái việc mà xoay quanh với điện ảnh thôi, không có đổi nghề hay là làm bất kỳ một cái gì khác.
Bước vào nghệ thuật thứ bảy thì chắc hẳn là có một yếu tố then chốt nào đó nó đẩy anh đến với điện ảnh.
Có một cái hình ảnh vào năm 17 tuổi là gì được xem trên TV. Thì họ có tường thuật lại cái buổi trao giải của Liên hoan phim Cannes năm 93. Thì đấy là lần đầu tiên Di biết đến Cannes, cũng như là lần đầu tiên xem là có biết là trên đời có một cái liên hoan như vậy. Thì năm đó tình cờ là cái năm mà Trần Anh Hùng, anh ấy được giải cho cái phim đầu tay của mình Mùa Đu Xanh đó. Thì đấy cũng là lý do mà tại sao Đài Việt Nam làm một cái chương trình như vậy. Mình xem cái hình ảnh đó thì mình thấy đấy là một cái ảnh rất là hay. Mình chọn cái điện ảnh.
Trên con đường sự nghiệp của anh, tuy là mới ở cái giai đoạn đầu, nhưng chắc hẳn là anh có những cái thần tượng, có những cái vị bậc thầy đã thu hút cái sự chú ý của anh.
xem phim hoặc là thích phong cách thì cũng thích nhiều đạo diễn, nhưng mà có một cái đạo diễn mà Duy đặc biệt thích, đó là một cái ông đạo diễn người Ấn Độ tên là Satyajit Ray, phim từ những năm 50 hoặc 60. Thì đấy là một cái đạo diễn mà cho đến nay Duy thấy yêu thích và kính trọng nhất, là bởi vì là cái phim của ông là những cái về những cái câu chuyện rất là đơn giản thôi, về những câu chuyện gia đình, những cái vùng quê nghèo của Ấn Độ, hay là nhưng mà nó luôn luôn nó nói về cuộc sống của những cái người đó, những cái người nghèo, hoặc là cho thấy là cái cuộc sống của con người nói chung nó có một cái sự thiêng ở trong đó. Thường là những cái phim của Ray thì không có kịch tính mạnh, nó là một cái sự thuyết phục người ta bằng những cái quan sát rất là tinh tế thì tạo ra một cái không khí nó hoàn toàn là nó linh thiêng, và cái đó là một cái rất là kỳ lạ.
Trở lại với cái ngôn ngữ điện ảnh của Phan Đăng Di, qua Khi Tôi 20, qua cái kịch bản anh đã viết với anh Bùi Thạc Chuyên, tại sao Phan Đăng Di lại khai thác cái chủ đề những con người thuộc cái lớp trẻ, có thể nói là họ trong một cái trạng thái gọi là hơi mất hướng đi, và hay nói đúng hơn là họ hoang mang, họ tìm kiếm một cái hướng đi nào đó.
Cái chuyện mà nhân vật nó phải hoang mang thì là cái chuyện đương nhiên, là bởi vì là mình biết từ chính cái sự hoang mang của mình biết từ chính cái sự lớn lên của mình biết từ những cái sự trải nghiệm của mình, sự đụng chạm của mình với cuộc sống, đụng chạm của mình với cái thế giới, và trong đó thì mình bắt đầu phải đặt ra những cái câu hỏi, và mình thấy là có quá nhiều câu hỏi mà có quá nhiều cái mà mình không thể định danh nó rõ ràng được, nhưng mà mình cảm nhận được đó, và tất cả những cái đó là những cái mà nó rất là thực, rất là rõ ràng đến cái cảm xúc của mình, như cũng như là cái suy nghĩ của mình ấy. Đó là lý do tại sao mà có thể là chị, nhưng chị thấy thì trong phim của Di thì luôn luôn có những cái nhân vật mà nó cứ hoang mang như vậy.
Vậy thì theo anh thì cái yếu tố nào là cái yếu tố quan trọng nhất để mà một đạo diễn trẻ như anh chẳng hạn có thể phát huy tài năng?
Để một cái người mà phát huy tài năng đó, mà để mà nói được cái tiếng nói của mình thì tất nhiên là nó cũng cần cái nhiều cái yếu tố, có cái sự hỗ trợ của xã hội. Đôi khi nó có một cái, ví dụ có một cái làn sóng chẳng hạn, thì cái chuyện đó nó đôi khi nó cũng rất là quan trọng. Nhưng mà nó không phải là quyết định, cái quyết định nhất là bản thân cái người sáng tác đó, họ phải có cái đủ mạnh, họ có một cái niềm tin nào đó, và họ tin vào cái tiếng nói của mình. Và họ thấy là bằng mọi cách thì họ phải nói cái tiếng nói ra, hoặc là họ phải làm được cái mà mình suy nghĩ. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà quyết định hơn. Cái chuyện đó mới là cái chuyện mà đưa lại cho điện ảnh nó nhiều những cái ngôn ngữ, hay là nhiều những cái đưa lại cho điện ảnh những cái đóng góp mới, hay là những cái phát hiện mới.
Để mở rộng ra thêm cái buổi nói chuyện của đạo diễn Phan Đăng Di với lại RFI Việt ngữ, thì xin hỏi anh là có cái nhìn như thế nào về điện ảnh của Việt Nam hiện nay, và đặc biệt là anh nghĩ gì về những cái đạo diễn gốc Việt Nam nhưng mà sinh sống ở nước ngoài, chẳng hạn như là trường hợp của anh Nguyễn Võ Nghiêm Minh, chẳng hạn như là Tony Bùi, sống ở nước ngoài, lớn lên ở nước ngoài nhưng mà lại trở về nước để sáng tác.
Cái điện ảnh Việt Nam hiện tại thì nó cũng bắt đầu thú vị đấy. Nó cũng bắt đầu thú vị là bởi vì khi mà mọi thứ mở ra, cái cơ hội làm phim nó đến rộng hơn, thì bắt đầu là nhiều người bắt đầu được thử sức làm phim. Thì cái trước hết của tất cả những cái nền điện ảnh là người ta phải có cái điều kiện làm phim đã, thì cái điều kiện làm phim Việt Nam hiện tại là đang được mở đó. Còn cái chất lượng đến đâu thì cái đó rất là khó, bởi vì là trước hết thì ví dụ như là cái nhà đạo diễn trẻ trong nước thì chủ yếu họ hướng đến khán giả cái đã, thì đó cũng là một cái hướng đến mà đương nhiên là đầu tiên mình phải quan tâm, tức là đáp ứng được những cái yêu cầu của cái người mà bỏ tiền ra mua vé xem phim đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà nó quan trọng cho mọi nền điện ảnh. Nhưng mà tuy nhiên thì đến một cái bước phát triển nào đó thì điện ảnh nó phải mở rộng ra, nó đồng thời là những cái phim để mà phát hành rộng rãi, nhưng mà đồng thời cũng phải có những cái phim mà nó theo cái hướng là nó là những cái khám phá nghệ thuật. Thì Việt Nam thì chưa đến lúc đó, tức là cái sự mở rộng chưa đến lúc đó, nhưng mà tôi nghĩ là cũng sẽ đến một cái lúc mà những cái điều kiện làm phim, rồi những cái khả quan trong cái môi trường làm phim nó cho người ta được những cái cơ hội để mà tiếp theo như vậy, làm được những cái chuyện đó. Thì đấy là cái cách mà điện ảnh Hàn Quốc họ cũng đã phát triển. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées.
Les traversins sont écrasés, les amoureux sont habillés. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard.
Anh đang sống ở Paris, đây có phải lần đầu tiên anh sang Paris hay không? Và anh đang sống ở Paris, vậy thì anh có cái cảm nghĩ như thế nào về Paris?
À, đây là lần đầu tiên đi sang Paris. Cũng may là được ở dài để mà có thể cũng biết lúc ấy nó, về nó nhiều hơn là một là cái sự hiểu biết của một cái người khác du lịch. Bởi vì là có điều kiện đi chơi rồi cũng có điều kiện là...
Ngoài ra trong công việc của anh thì anh cũng giao thiệp với rất là nhiều người Pháp.
Có đến dùng cơm ở, đi chơi ở nhà người bạn ở ngoài ô các thứ đó thì cũng bắt đầu biết là về cái người Pháp thì họ sống như thế nào, trong thành phố họ sống thế nào, vùng ngoại ô họ sống như thế nào, họ đã phải tiêu bao nhiêu thời gian cho việc đến sở làm, rồi trên tàu điện ngầm thì người Pháp trông như thế nào, ngoài đường thì người Pháp trông như thế nào, ở những cái chỗ mà sang trọng thì người Pháp trông như thế nào, và những cái chỗ mà bình dân thì người Pháp trông như thế nào, thì những cái đó là có lẽ là mình cũng biết được phần nào. Cái hay nhất nếu mà ở Paris mà cái làm cho mình cảm thấy tiện nghi nhất đó chính là cái hệ thống tàu điện ngầm, bởi vì là nó phục vụ cho cái sự đi lại của người ta rất là thuận lợi.
Trong cái thời gian ở đây như vậy đã hơn 1 tháng rồi, thì anh đã có dịp đi xem phim ở các cái rạp cine của Pháp hay không?
Có.
Và anh có xem phim một cái bộ phim Pháp nào không trong thời gian gần đây?
Phim Pháp thì tôi không có điều kiện xem, bởi vì tôi cũng thấy là nếu mà phim Pháp xem thì thường là phim Pháp thì nói rất là nhiều mà mình không biết tiếng Pháp thì mình không biết là làm sao để mà trong cái thời gian đó mình nghe sao, hoặc là mình cảm thấy thế nào về phim Pháp. Thường là trong cái suy nghĩ của tôi thì thấy họ cũng nói nhiều.
Văn Việt ngữ RFI xin thành thật cảm ơn anh Phan Đăng Di đã dành nhiều thời giờ đến để nói chuyện với RFI trong một cái buổi nói chuyện rất dài. Chúc anh nhiều may mắn và nhiều thành công trong tất cả những công việc gì anh đang và sắp sửa thực hiện.
Cảm ơn chị Thanh Hà.
Đạo diễn Phan Đăng Di vừa ca ngợi hệ thống xe điện ngầm của Paris. Và để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức lại ca khúc Le Poissonneur de Lila, nói về nỗi nhọc nhằn của một cái nghề mà nay đã mất hẳn ở Paris. Đó là cái nghề đục lỗ để kiểm soát vé của các hành khách ở những trạm metro Paris.
Que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo.
Còn một tuần nữa, triển lãm toàn cầu Thượng Hải mới chính thức khai mạc. Nhưng ngay từ bây giờ, phóng viên của tờ Le Figaro, cô Julie Desney, đã đi theo những khách được ưu tiên đến viếng triển lãm. Từ ngày thứ ba tuần này và cho đến thứ hai tuần sau, ban tổ chức đã phát vé cho hàng chục ngàn nhân viên và người về hưu Trung Quốc đến xem triển lãm. Ngày đầu tiên theo bài báo, đã có 200.000 người đến xem, trong lúc mà đỉnh cao chờ đợi trong những ngày mở cửa có thể lên đến cả triệu người mỗi ngày. Do đó, ngay từ bây giờ, Trung Quốc muốn thử trước khả năng quản lý và an ninh trong việc đón tiếp một lượng khách to lớn như thế. Tác giả bài báo đi theo dòng khách mời, dễ nhận ra với những chiếc mũ màu xanh hoặc đỏ của họ và có người hướng dẫn đi theo. Họ phải qua cửa kiểm soát chặt chẽ, không kém gì ở các sân bay. Dĩ nhiên là họ chỉ đi xem một số nơi của khu triển lãm, trải rộng trên một diện tích 5,3 cây số vuông. Vả lại, nhiều quốc gia vẫn chưa làm xong tòa nhà triển lãm của mình, nơi chỉ còn sơn phết hoặc trát xi măng lối vào như Thái Lan, nhưng cũng có nơi như Latvia chỉ mới xong có 1/4 mặt tiền.
Theo tác giả bài báo, lượng khách 200.000 đến trong ngày đầu tiên mở cửa thử này đã cho phép rút ra một số kinh nghiệm. Như ở tòa nhà Trung Quốc, số người muốn đến xem quá đông, khiến cho các máy kiểm soát hoạt động chỉ mới nửa tiếng đồng hồ là đã bị hỏng, và tòa nhà triển lãm phải đóng cửa cho đến chiều. Khách đến xem đành phải quay sang những tòa nhà khác, mở cửa như tòa nhà của Luxembourg. Vì do quá đông, chờ lâu nên khách xếp hàng bực dọc. Tòa nhà Luxembourg phải đóng cửa ngay vào buổi trưa, hầu tránh xảy ra những xô xát. Các tòa nhà triển lãm của Anh, Ý, Đức cũng gặp phải trường hợp tương tự. Theo tác giả bài báo, khách viếng ngày hôm sau ít hơn nhiều, độ 50.000 người, cho nên tình hình yên ổn hơn.
Như nói ở trên, kiểm soát an ninh gắt gao không kém gì ở sân bay. Không những thế, mà ngay trong ga tàu điện ngầm, hành lý cũng phải qua tia hồng ngoại. Nhưng các nhà tổ chức triển lãm vẫn theo bài báo, vẫn lo ngại là không tránh được những sự cố đáng tiếc, phá phách. Cho nên, từ đầu tháng 4 này, cảnh sát Thượng Hải đã mở một chiến dịch đặc biệt trong vòng 12 ngày. Hơn 6.000 người cho là vi phạm luật đã bị bắt giữ. Dĩ nhiên là tác giả bài phóng sự đã đến viếng tòa nhà triển lãm của Pháp cũng vẫn chưa xong hẳn, nhưng cũng tham gia những ngày mở cửa thử nghiệm. Theo Julie Disney, Pháp rất được chiếu cố trong triển lãm này, vị trí rất tốt. Paris cũng không tiếc tiền và công sức để chinh phục khách đến xem. Tòa nhà chiếm một diện tích 10.000 mét vuông, đặt dưới chủ đề thành phố gợi cảm, đánh vào năm giác quan của con người, với những khu vườn đẹp mắt, hình ảnh Paris lộng lẫy và những bức tranh quý. Dĩ nhiên là cũng có phần thực chất không thể thiếu, nghệ thuật ẩm thực Pháp với những đầu bếp có tiếng đến đây. Nhưng có một sáng kiến mà theo tác giả bài báo khiến cho khách đến đây càng thêm đông, nhất là giới trẻ, đó là việc tổ chức những đám cưới lãng mạn, có nghĩa là mọi người mặc áo cưới là có thể đến làm lễ trao nhẫn cho nhau tại đây. Sáng kiến này đã được nhanh chóng truyền trên mạng Internet. Cho nên, có lẽ vì thế mà tòa nhà triển lãm Pháp, theo bài báo, được đông đảo người Trung Quốc muốn đến viếng sau Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến thời sự nước Pháp, tờ báo Công giáo La Croix chú ý đến hiện tượng xã hội, mô tả tình trạng ngày càng có nhiều người lâm vào cảnh nghèo khó cùng cực.
Trên đây là tựa bài báo trang diễn đàn. Tờ La Croix đăng hai bài về những người sống bấp bênh cùng khổ ở Pháp. Một bài của nhà báo Florence Aubena đã chịu khổ, sống trong cảnh bấp bênh để hiểu rõ tình cảnh này, và đã viết một quyển sách. Bài thứ hai, dưới tựa đề nêu trên, là lời chứng của bà Marion, thuộc tổ chức hoạt động nhân đạo Cạc Môn. Bản thân đã từng sống lang thang với đứa con bé nhỏ trong suốt 6 năm trời. Bà Marion đã đọc quyển sách của Florence Aubena và cho biết là rất thích, vì chỉ có những người đã sống qua cảnh này mới thấu hiểu được. Marion kể lại cuộc sống cùng cực suốt 6 năm như nói trên, từ năm 81 đến năm 87. Năm 1981, Marion bị đuổi nhà, cô nghiện ma túy, không đủ tiền trả tiền nhà. Và khi ấy, thì Marion vừa sanh một cậu con trai, Nicolas. Như thế là sống ngoài đường với đứa bé, đi ăn xin và lục thùng rác, lượm lạc những đồ vật có thể bán lại ở chợ trời. Khi Nicolas lên 3, cậu bé đi học, Marion dạy còn ngoại lão. Khi hỏi ở đâu thì cứ nói là ở gần trường. Vì Marion còn may mắn có được một hộp thư, cho nên ở trường không ai biết là mẹ con bà vô gia cư. Đến năm 89 thì Marion mới tìm được một việc làm và một mái nhà. Nhận xét của Marion về những năm lang thang này là những người bới thùng rác chỉ nhận được ánh mắt thờ ơ, hầu như người chung quanh không hề thấy họ. Điều khó chịu nữa là người ta thường có thành kiến với những người vô gia cư, xem họ là một đám nghiện rượu dơ bẩn. Marion cho là không hẳn phải như thế, cô vẫn sạch sẽ, vì không phải nghèo mà là bẩn thỉu. Theo Marion, điều đáng ngại nhất trong cuộc sống lầm than này nhất là đối với phụ nữ, là thường họ bị hành hung hãm hiếp. Cho nên, để tránh tai họa này, Marion mang đứa con trước bụng đi lục thùng rác ban đêm, khi mọi người vô gia cư khác đi ngủ. Ban ngày thì mới tìm một cái xó để yên thần. Cảnh vô gia cư đưa con người vào một cái vòng lẩn quẩn. Muốn tìm được việc làm thì phải trưng địa chỉ nơi cư ngụ, và để có được một nơi cư ngụ thì phải có việc làm. Bây giờ đi làm ở Carmon, Marion cho biết là cố gắng giúp đỡ những người cùng khổ mà theo bà ngày càng nhiều thêm, nhất là trong giới thanh niên. Bà kể lại đã từng gặp những người mặt mũi già nua, hỏi ra thì chỉ khoảng 40 tuổi.
Báo L'Humanité hôm nay tiếp tục theo dõi tình hình bạo động leo thang ở Thái Lan, với hai vụ nổ làm ít nhất một người chết và 75 người bị thương ở khu vực tài chính, trung tâm thủ đô Bangkok.
Tờ báo dành nguyên một trang cho tình hình đáng ngại Thái Lan, với hình ảnh rào cản giữa thủ đô Bangkok, lính ngồi canh gác, súng ống trên tay. L'Humanité lo ngại, Bangkok lại rơi vào biển máu. Tựa bài báo trang thế giới. Tình hình có thể biến chuyển và cảnh đàn áp ngày 10 tháng 4 có thể tái diễn. L'Humanité nhắc lại, vụ đàn áp này đã làm 25 người chết, trong đó có một nhà báo Nhật Bản và hơn 800 người bị thương.
Riêng báo chí Thái Lan lo ngại một cuộc nội chiến sẽ diễn ra nếu như lực lượng an ninh không nhanh chóng kiểm soát tình hình. Đối với tờ Bangkok Post, những cuộc đụng độ giữa phe áo đỏ và những nhóm người dân ủng hộ chính quyền có thể làm bạo loạn bùng lên ở Thái Lan, do việc mối thù hằn đã lên rất cao giữa hai phe này.
Tờ báo kêu gọi người Thái Lan phải biết sống chung với nhau bất kể chính kiến và thành phần xã hội. Theo Bangkok Post, có một thực tế là chính quyền Thái Lan hiện không có đủ nhà tù để nhốt tất cả những người áo đỏ biểu tình. Quân đội Thái thì cũng khó thể ồ ạt tấn công vào khu Khachapasong để đè bẹp hàng chục ngàn người đang cố thủ tại đấy. Về phần phe áo đỏ, họ cũng không thể ép buộc những người không đồng ý với họ, vì đề nghị giải tán quốc hội cũng như về phương pháp đấu tranh là phải mặc áo đỏ đi theo họ. Trong tình hình căng thẳng hiện nay, khi phe nào cũng cho là mình đúng, một vụ xung đột khác, hay là có thêm người nào khác bị chết ở khu Khachapasong, đều có thể tạo ra một phản ứng dây chuyền, thúc đẩy những người ủng hộ phe này hay phe khác trên toàn quốc nổi lên làm loạn. Bạo động lan rộng sẽ không thể kiểm soát được. Vấn đề là ngay cả khi một thảm họa như trên diễn ra, thì mọi người vẫn phải chung sống với nhau, sẽ vẫn còn người giàu, kẻ nghèo, vẫn còn người ủng hộ phe áo đỏ, hay hậu thuẫn cho đảng Dân Chủ và Thủ tướng Abhisit Vejashiva. Theo Bangkok Post thì vẫn luôn luôn có bất đồng quan điểm trên cách thức điều hành đất nước, trên vai trò của quân đội và trên nhiều vấn đề khác. Đó là những bất đồng mà người Thái Lan phải bàn bạc giải quyết, chứ không phải vì thế mà giết nhau để giành phần thắng.
Nhật báo Bangkok Post đã cực lực lên án những chiến dịch kích động hận thù hiện nay giữa các phe nhằm chia sẻ người Thái với nhau. Những chiến dịch này cần phải bị chặn đứng để tình hình đừng xấu đi thêm. Đối với tờ báo, cuộc đối đầu giữa chính quyền và phe áo đỏ đã chuyển biến tới một mức mà không bên nào có thể giành được thắng lợi mà không bị thiệt hại nặng nề. Cả hai bên cần phải nhượng bộ lẫn nhau vào một cách nhanh chóng, bằng không thì bóng ma nội chiến sẽ trở thành một thực tế của người Thái.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Phần tập chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu ca sĩ người Đài Loan Lin Yu Chung hiện tượng gây cơn sốt trên mạng Internet. Và kế đến sẽ là một điểm báo do Thủy My phụ trách. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.